Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 31: Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 5. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 và câu 33. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái vai trò của người vợ. Chúng ta đã học với nhau, mới nói về người vợ với chồng là chúng ta đến phần này. Đó là người vợ vâng phục, là người vợ không hành động độc lập với chồng. Là vì chồng là đầu vợ, có nghĩa là người chồng có trách nhiệm về vợ và vợ hành động trong sự thuần phục cái thẩm quyền của chồng. Cho nên người vợ không được hành động trong sự độc lập với chồng. Điểm thứ hai, hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng, có nghĩa là sự vâng phục chồng không phải vì hoàn cảnh thuận lợi mới vâng phục, mà kể cả khi hoàn cảnh bất lợi vẫn vâng phục. Hoàn cảnh bất lợi là gì? Chúng ta có để ý điều này không? Một người chồng không chịu trách nhiệm về gia đình, hầu hết người nữ làm gì? Hầu hết người nữ làm gì? Thay thế chồng để chu toàn trách nhiệm cho chồng. Có không? Hóa ra lại là người hại chồng và hại người khác. Cho nên chúng ta nhớ, sự vâng phục của vợ không phải chỉ trong hoàn cảnh thuận hay nghịch, nhưng mà nhớ có một chuyện: đừng bao giờ thay thế cho chồng. Ông chồng không chịu dạy con, vì chuyện dạy con là chuyện của ai? Thẩm quyền Chúa giao cho người cha. Người vợ là người mẹ của con, giúp chồng trong việc dạy con. Trong sự định hướng dạy dỗ, mọi chuyện là của người cha. Như vậy nếu như một người chồng mà không chịu thuận phục, không kính sợ Chúa, không thực hiện trách nhiệm của người chồng, thì người vợ nhớ vẫn ở trong vai trò của một người vâng phục, nhưng không thay thế chồng làm những chuyện của chồng phải làm. Vì nếu không thì không còn là người giúp đỡ mà là người hại chồng. Phân biệt được chứ? Nhưng nếu như cứ để ổng vậy hoài thì mình khổ, con khổ, thì sao? Thì sao? Thì đành phải thay chồng, phải không? Chắc chắn hễ khi nào mà chúng ta cứ sống với những cái lý luận của mình mà không thấy được cái thẩm quyền của Thiên Chúa, của lời Chúa và cái quyền cai trị của Chúa là chúng ta đi con đường sai ngay, phải không? Điều nữa chúng ta nhớ, vâng phục chồng, chồng mình hay chồng người ta? Chồng mình thôi, chứ không đi vâng phục chồng người ta, nghe chưa? Và cũng không vâng phục những người nam, mà là vâng phục chồng. Hai chuyện khác nhau nha. Kinh Thánh không dạy những người nữ vâng phục người nam, mà dạy những người nữ là vợ vâng phục người nam là chồng, mà chỉ một mà thôi. Bây giờ chúng ta phải học để hiểu một cái điều rất quan trọng chỗ này. Đó là sự vâng phục không làm hại phẩm giá của người vợ. Nhớ, đây là cái điều quan trọng mà chúng ta phải ý thức. Sự vâng phục của người vợ đối với chồng không có ý nghĩa là làm mất phẩm giá của người vợ. Kinh Thánh dạy chúng ta là người con của Chúa phải vâng phục Chúa. Điều đó không có nghĩa là Chúa muốn chúng ta trở thành một người không còn phẩm giá, mà Chúa lại cho chúng ta thấy điều đó khiến chúng ta khám phá cái giá trị thật của cuộc đời của mình. Đức Chúa Con vâng phục Đức Chúa Cha, làm theo ý Cha, không có nghĩa là Đức Chúa Con không còn là Đức Chúa Trời. Cho nên phải phân biệt, sự vâng phục không có ý nghĩa là hạ phẩm giá của người vợ. Người vợ vâng phục chồng không phải là người coi thường bản thân. Và người chồng khi nhận trách nhiệm làm chủ gia đình không được phép coi thường vợ mình. Nó chỉ khác biệt trong việc cái chức năng, trong cái vai trò mà Thiên Chúa đã thiết lập. Còn về giá trị, mọi người đều có giá trị như nhau, kể cả chồng lẫn vợ. Và có một điều này nữa chúng ta cần chú ý, tôi nói khá nhanh, cố gắng theo nha. Vợ vâng phục chồng có một chữ rất là đặc biệt là trong mọi sự. Trong mọi sự nghĩa là làm sao? Bây giờ giả như bà vợ đang đi làm nhiều tiền hơn ông chồng, ông chồng cảm thấy người ta quan trọng vợ mình hơn mình, cho nên bắt vợ ở nhà, thì bà vợ làm gì vậy? Mà nếu bà vợ ở nhà thì không có tiền để trả tiền nhà, thiếu tiền để mua đồ cho con, thì bà vợ nên làm gì? Vâng phục chồng ở nhà. À, trước khi phải thuận phục thì cần làm gì? Giúp đỡ chồng bằng cách nào? Thật ra giải quyết là giải quyết cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân ông chồng cảm thấy mình bị người khác coi thường vì cảm thấy lệ thuộc vào vợ, đúng không? Cho nên cái chuyện không phải là chuyện đi làm hay không đi làm đâu, mà cái chuyện ở chỗ là vai trò của người vợ, tiếng nói của dư luận khiến ông chồng bị tổn thương, cho nên ông chỉ quyết định những chuyện để thể hiện quyền lực. Và đương nhiên ông chồng làm sai, nhưng mục đích của bà vợ phải là gì? Là giúp đỡ chồng. Cho nên nhớ, đừng tỏ ra nói những câu nói mà lâu nay ai nuôi ông. Nếu ông đừng nói mấy câu đó, tiền nuôi con ai lo, tiền nhà ai trả. Nói như vậy là càng tạo nên xung đột. Tại sao? Vì lúc đó không phải là tiếng nói của người vợ thuận phục chồng, mà là đang là một người nữ điều khiển người chồng. Phân biệt được không? Cho nên chúng ta phải lưu ý điểm này. Trong mọi việc, nghĩa là kể cả trong mối liên hệ trong gia đình cũng như trong công việc. Và đặc biệt có một điều thế này. Ngày hôm nay một trong những lý do mà gia đình tín đồ có nhiều vấn đề, đó là nhiều khi người nữ không tạo điều kiện để người chồng dấn thân trong hội thánh, mà sẵn lòng theo như ý ông chồng là gì. Anh đi cả ngày rồi, thôi ban đêm anh sẽ ở nhà lo cho con. Còn em ở nhà cả ngày rồi, thôi thì tối anh nhường cho em đi, nghe hợp lý không? Ủa chứ cả ngày ở nhà thì bây giờ chồng về sẵn lòng giữ con để cho mình đi nhà thờ, vui không? Cho nên chúng ta phải lưu ý điểm này nha. Tôi nhớ có một cặp vợ chồng, con còn nhỏ, đến nhà thờ dẫn nó theo và bị người ta nói. Thì nói dẫn nó theo chi, nó ồn ào rồi gây khó, thôi một người ở nhà giữ nó đi. Biết ông chồng trả lời làm sao? Thật ra tôi lôi nó đến nhà thờ vì tôi muốn dạy con tôi hiểu rằng vợ chồng tôi sống không phải chỉ vì con. Cuộc sống cần phải phục vụ Chúa, cần quan tâm đến người khác, và tôi muốn con tôi hiểu rằng nó không phải là số một trong gia đình. Và tôi cho rằng đó lại là một điều đúng hay sai? Nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng ở chỗ là tạo điều kiện cả hai vợ chồng vẫn phục vụ và có môi trường để con hiểu nó không phải là số một. Đúng không nào? Nhưng có một điều nói như vậy không có nghĩa là người ta không góp ý đúng. Nếu như vậy thì anh dẫn con đến nhà thờ thì anh phải dạy con biết kỷ luật, biết lắng nghe. Chứ còn anh dạy con, người ta đang cầu nguyện nó chạy rần rần thì sao được, đúng không? Cho nên chúng ta phải cẩn thận chuyện này. Vâng phục trong mọi việc, nhưng nhớ trong mối liên hệ để vợ chồng sống phục vụ Chúa. Còn nhớ ông Phaolô ông nói, nghĩ cho kỹ đi rồi hãy lấy vợ lấy chồng. Vì sao? Còn nhớ câu ông nói không? Chúng ta nhớ Linh Tô Nhất đoạn 7 câu 35. Tôi nói với anh em những điều đó để anh em nhớ. Dù anh em gặp những khó khăn trong đời sống vợ chồng thì anh em vẫn phải ưu tiên hầu việc Chúa. Mà không phải chỉ có ưu tiên người chồng hầu việc Chúa, cũng không phải ưu tiên người vợ hầu việc Chúa, mà cả hai đều phải hầu việc Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó nha. Người vợ vâng phục chồng vì đó là trật tự mà Chúa đã thiết lập. Nhớ luôn chuyện ở đây không phải là tôi cảm thấy tôi thua chồng hay chồng hơn tôi, nhưng đây là sự thuận phục Chúa. Chúng ta chú ý điểm này. Chúng ta thường hay nói này, người vợ vâng phục chồng là cái nền văn hóa ngày xưa. Còn bây giờ nam nữ đều bình đẳng, bình quyền, đúng không? Kinh Thánh thì dạy nam nữ, già trẻ, lớn bé, phải không? Vợ hay chồng đều là người bình đẳng. Nhưng Chúa không dạy bình quyền, vì Chúa giao trách nhiệm cho người nam và người nữ khác nhau. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Khi nào mà chúng ta nại văn hóa xã hội để quyết định làm một việc theo đám đông thì chúng ta hãy cẩn thận. Vì có rất nhiều điều trong xã hội ngày hôm nay số đông ủng hộ không có nghĩa là đẹp lòng của Chúa Trời. Cho nên chúng ta lưu ý này, không phải cái gì là số đông thì đều là đúng, đúng không? Khi người vợ giúp chồng là để giúp cho chồng chu toàn trách nhiệm của chồng với Chúa. Và khi làm như vậy đó thì nó giúp cho một điều rất quan trọng, đó là gì? Cả hai đang nỗ lực để trở nên một. Là vì nếu không á, chúng ta để ý này, trong cái văn hóa ngày hôm nay chồng cũng giống như vợ, hầu như mọi người cả hai đi làm, về nhà cả hai đều phải làm việc nhà, cả hai đều phải chăm con, đúng không? Chỉ có một chuyện không thay thế được thôi, là gì? Muốn gì muốn mà vợ đẻ cho ông chồng có đẻ, đúng không? Nghĩa là như có khác nhau, mỗi có một chuyện à. Cho nên ngày hôm nay cái giá trị của giới tính trong việc giáo dục con cái nó luôn luôn có vấn đề, vì cha mẹ gì cũng như nhau, cho nên nó có một cái hệ quả rất lâu dài. Nếu vợ đeo đuổi điều vợ muốn, chồng đeo đuổi điều chồng muốn, và cả hai gọi là tôn trọng nhau, thì cả hai khó thấy một cuộc đời đồng điệu với nhau, cùng đi với nhau. Hiểu vấn đề không? Cho nên cái điều mà nếu phải lựa chọn, nếu phải lựa chọn giữa chồng với vợ về công việc thì của vợ hay của chồng? Nếu phải chọn một trong hai thì ai được ưu tiên? Chồng phải được ưu tiên. Tại vì sao? Vì người nam được tạo ra trước người nữ, và người nữ được tạo ra vì người nam, và để người vợ là để giúp chồng. Chớ không phải cả hai đều cùng nhau làm việc để gọi là tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau với ý nghĩa của lời Chúa là tôn trọng để sống theo điều mà Chúa đã thiết lập. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải phân biệt. Và chúng ta xin Chúa giúp chúng ta một điều này nữa, đó là để giúp chồng, nhớ luôn có một điều rất đặc biệt, nhớ đọc nha. Phi-líp nhất đoạn 3 câu 1 câu 4. Đúng ra là đọc luôn câu 1 câu 6.
Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong dấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời.
Thì chúng ta sẽ nhận ra một điều, người vợ giúp chồng, nó rất khác biệt với một người mẹ giúp con. Người vợ giúp chồng, người vợ có giúp con không? Người mẹ có giúp con không? Thì mẹ giúp con với vợ giúp chồng khác nhau gì? Rồi nha, bà mẹ có sẵn sàng hy sinh thì giờ sức khỏe cho con không? Có không? Có. Bà vợ có sẵn sàng hy sinh thì giờ sức khỏe cho chồng không? Có không? Có. Ủa vậy khác nhau gì? Nhớ nghe, đọc Phi-e-rơ sẽ nhận ra, Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 câu 4 thì cho chúng ta nhận thấy một điều này. Người mẹ giúp con với thẩm quyền, còn người vợ giúp chồng không với thẩm quyền. Nhớ nha, đừng dạy chồng mà hãy cảm hóa chồng. Ở đây cái câu Kinh Thánh này rất là hay, là đừng dạy chồng mà hãy cảm hóa chồng. Vì có một điều rất đơn giản nè, có thể bà vợ nói nhiều hơn ông chồng, cho nên nói nhiều, mà thường mấy bà mà nói nhiều là mấy ông thua. Còn nhớ không? Nhớ ông nào mà vì bà vợ, cái người nữ nói nhiều quá cho nên là người nam là thua. Nhớ không? Samson là người có một quyết định rất dại dột ở chỗ này. Người phụ nữ mà quyến rũ ông, chiều chuộng ông những gì ông muốn, và đặc biệt về phương diện tính dục, đến nỗi nói mà Kinh Thánh nói rằng nghe người nữ đó mà nhức cả đầu. Phải không? Rất là bực bội. Nhưng mà vì vấn đề mối quan hệ nam nữ tính dục mà vẫn gắn bó. Cho nên để ý một điều này, người nữ mà muốn điều khiển chồng khôn ngoan thì có rất nhiều cách. Mà tôi thường hay nói đi nói lại này, ngon lắm anh ơi, ăn đi đó. Thì chúng ta phải nhớ luôn một chuyện này, người vợ là người giúp chồng rất khác với mẹ giúp con. Và cũng nhớ, người vợ đừng làm bao giờ làm cô giáo của chồng. Hiểu hiểu không? Cái sự giúp đỡ nó khác biệt. Cái giúp đỡ của người vợ với chồng nó khác biệt cái giúp đỡ của một người mẹ dạy con và của một cô giáo giúp cho học trò. Là vì không được giúp đỡ với thẩm quyền. Chính vì vậy mà nhớ, để bà vợ cảm hóa chồng, chứ đừng có dạy chồng. Và càng dạy chồng thì ông chồng càng để cho vợ muốn làm gì làm. Mà như vậy thì gia đình sẽ có rất nhiều xáo trộn và có nhiều điều sai trật. Cho nên nhớ, đừng sống cách đó. Cũng giống như người nam làm chồng, người vợ cũng vậy. Là khi nào mà lấy mình là trọng tâm, luôn luôn tạo ra nan đề trong đời sống hôn nhân. Khi Chúa nói trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16, và tội lỗi ảnh hưởng trên người nữ, đặc biệt là ảnh hưởng trên chuyện sinh đẻ và nuôi dạy con. Cái chữ dục vọng con hướng về chồng và chồng sẽ quản trị con. Cái chữ hướng về đây nó có nghĩa là cái xu hướng. Cái chữ được dùng giống như là Cain đối với Abel, có nghĩa là đang muốn chiếm hữu và điều khiển. Còn cái chữ chồng sẽ cai quản trị con ở đây, nó thiệt sự ra là sẽ bị chồng áp chế và điều khiển. Thì điều đó nó cho chúng ta nhận ra một điều, khi chúng ta đã học người nam làm người chồng để thể hiện nam tính, thì người vợ muốn kinh nghiệm nữ tính của mình á, là khi hướng về chồng để giúp đỡ chồng. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra, giúp đỡ không có nghĩa là nô lệ hay chiều chuộng. Hai chuyện rất khác nhau. Khi Chúa dạy sự giúp đỡ, nó có nghĩa là hỗ trợ và giúp cho chồng trở nên người Chúa muốn, để giúp chồng hoàn thành trách nhiệm Chúa giao và giúp cho chồng trở nên tốt hơn. Thì đó là gọi là giúp đỡ. Chứ giúp đỡ không có nghĩa là mình trở nên một người mà chồng muốn gì thì chiều chuộng. Hai chuyện đó rất khác biệt. Cái sự giúp đỡ mà Chúa dạy là sự giúp đỡ trong sự vâng phục. Nó khác với việc chồng giúp đỡ vợ. Nó mang ý nghĩa khác. Nghĩa là chúng ta để ý này, hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và Ngài yêu hội thánh, Ngài làm gì? Ngài làm cho hội thánh trở nên tốt hơn. Cho nên chúng ta thấy nè, Chúa tạo nên Eva là để giúp đỡ Adam. Và trong Ê-phê-sô, Chúa dạy người làm chồng hãy làm cho vợ mình tốt hơn, giống như Chúa đã làm cho hội thánh trở nên tốt hơn. Cho nên cả hai, mục đích khi bước vào hôn nhân, mục đích không phải là bản thân mình. Vậy thì khi một người vợ muốn nhận ra cái giá trị mình là người nữ có chồng, để thấy được cái giá trị của một người nữ có chồng, thì đừng đòi hỏi chồng là nguồn hạnh phúc của mình, mà là xin Chúa dùng mình để làm cho chồng sống đẹp lòng Chúa, thì sẽ nhận ra cái giá trị của một người nữ mà Chúa đặt để làm vợ. Tôi nhớ luôn một điều, tại sao tôi phải đổ xăng vô xe Honda để tôi chạy, nhớ không? Vì chiếc xe được tạo ra để chạy bằng xăng. Có nghĩa là tôi được tạo dựng không phải vì tôi, mà vì Thiên Chúa, và thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa, thì tôi mới thấy được cái giá trị khi tôi là một người nữ. Chúng ta cũng đã học để hiểu rằng một người nữ giúp chồng thì mới thấy được giá trị của mình. Cho nên nhớ, đừng mong mỏi chồng đem hạnh phúc cho mình. Đây là một điều hơi nghe hơi kỳ cục, thấy không? Vì sao vậy? Vì khi mục đích lấy chồng là để mình hạnh phúc, là mình đã sai cái mục đích trong cái cuộc đời người nữ bước vào hôn nhân. Hiểu cái nguyên tắc này không? Cái nguyên tắc của chúng ta đó là hễ sống không đúng như mình được tạo ra. Nó cũng giống như chúng ta nói là sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất thì sẽ làm hư sản phẩm. Câu hỏi dễ hiểu phải không? Sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất sẽ làm hư sản phẩm. Và Chúa dựng nên người nữ không phải để người nữ sống với người nam mà người nam đem hạnh phúc cho mình. Chúa không tạo ra như vậy. Chúa dựng nên người nữ là để giúp, chứ không phải là để người khác giúp, mà là để giúp. Thế chúng ta sống sai, chúng ta bước vào hôn nhân với một mục đích kiếm một người đàn ông, một chàng trai đem lại hạnh phúc cho mình, thì ngay cái chuyện đó là chúng ta đã sống sai rồi. Và hầu hết chúng ta có để ý, những chàng trai muốn lấy một người nữ làm vợ thì thường hay nói gì? Anh rất yêu em, anh sẽ đem hạnh phúc cho em. Nhớ không? Khi nào nói vậy thì nhớ nói thêm câu gì nhớ không? À, anh đang đóng phim hả? Vì đó là chuyện không ai làm được, đúng không? Cho nên nhớ, chúng ta nhớ cái vai trò, cái chỗ đứng mà Chúa đã đặt để mình. Đây là một đoạn kinh thánh cực kỳ hay. Thường thường nói là người vợ là người giúp chồng lo việc nhà cửa bếp núc, nhưng kinh thánh lại cho thấy việc chính của người vợ là chuyện nhà, nhưng cái chuyện chính là sống làm sao để chồng tin cậy. Và nhớ, muốn làm mẹ tốt thì phải làm vợ tốt. Và mục đích của sự giúp đỡ có nghĩa là đem ích lợi cho chồng, kể cả đem lại uy tín cho chồng. Chính vì vậy mà làm một người nội trợ mà cảm thấy thỏa lòng. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra là nếu một người nữ mà luôn luôn muốn chứng minh những người nam khác hay là những người nữ khác phải tôn trọng mình khi mình làm một người vợ thì nhầm. Sống không đúng vai trò mà Chúa đã đặt để thì không bao giờ thấy được giá trị thật. Và để ý là nếu chúng ta về chúng ta đọc Châm Ngôn thì chúng ta sẽ nhận ra người vợ là người mà giúp chồng á, kể cả trong kinh doanh, trong việc giúp đỡ cho những người ngoài gia đình của mình, và chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc cho chồng mình. Có nghĩa là ngay cả người nữ làm đẹp thì nhớ, người nữ độc thân làm đẹp sẽ khác với một người nữ có chồng làm đẹp. Tôi biết khác gì hả? Người nữ làm đẹp khi còn độc thân là làm đẹp cho mình, nhưng khi người nữ đã có chồng, người nữ làm đẹp là vì danh của chồng. Về đọc Châm Ngôn đi, chúng ta sẽ nhận ra một cái điều, đó là vì sao? Vì người nữ không còn sống vì mình nữa mà sống theo chồng. Chính vì vậy mà ngay cả khi làm đẹp cũng làm đẹp vì chồng, chứ không phải là vì mình nữa. Chúng ta sẽ học mối quan hệ của vợ chồng, cái chất lượng của đời của mối quan hệ vợ chồng nó tùy thuộc vào cái gì. Cái chất lượng của mối quan hệ giữa vợ chồng nó tùy thuộc vào yếu tố gì? Vì chúng ta biết rằng chúng ta được tạo dựng không phải để làm công việc, mà để sống trong mối liên hệ. Chúng ta nhớ điều đó ha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 32, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa, phần 1. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Lao thay qua lớn lao thay, tình Chúa muôn đời ý nguyện. Thập giá đau thương đã khiến con luôn ngạc nhiên. Nào lấy chi so với đức yêu thương từ Chúa, ôi đẹp tươi thay. Thật lớn lao thay điều Ngài ban cho lớn bay. Ơi lòng con thờ kính với ca hồn linh con mến yêu, hát vang lời ca ngợi khen cứu Chúa. Chúa oai nghi, Chúa rất oai nghi, kỳ hiến vinh Ngài muôn nơi. Ngài tỏ ra cho khắp chốn nhân gian đều xem. Ngài đến bên con khiến trái tim con bật tiếng ca ngợi trên môi. Vì Chúa Giêsu ban cho con ơn cứu rỗi. Chúa ơi lòng con thờ kính với ca hồn linh con mến yêu, hát vang lời ca ngợi khen. Lòng con thờ kính với ca hồn linh con mến yêu, hát vang lời ca ngợi khen cứu Chúa. Ngày xóa bao âu nhớ khiến đôi mới bên trong con, làm trái tim con nay tràn yêu thương. Vì thế tâm linh con hướng đến môi tương giao cùng Chúa. Ngài xóa bao âu nhớ khiến đôi mới bên trong con, làm trái tim con nay tràn yêu thương. Vì thế tâm linh con ngày càng thêm ước muốn biết Chúa. Chúa ơi lòng con thờ kính với ca hồn linh con mến yêu, hát vang lời ca ngợi khen. Hết tâm linh con ngợi khen, hết tâm linh con chúc tôn, hết tâm linh con ngợi khen Giêsu cứu Chúa. Hết tâm linh con ngợi khen, hết tâm linh con chúc tôn, hết tâm linh con ngợi khen Giêsu cứu.